Trước hết tôi xin trân trọng kính chào quý hội thánh trong tình yêu của cô Chúa Giêsu Christ. Buổi sáng hôm nay tôi đến nhà Chúa trong cái tâm trạng rất là vui mừng và phấn khởi. Vui không phải vì một sư hòa đi vắng đâu, nhưng mà tôi vui vì cơ hội mà Chúa ban cho để được học lời Chúa chung với tất cả quý ông bà anh chị em tại đây. Tôi nhớ những ngày đầu tiên khi tôi trở lại với hội thánh của Chúa tại đây năm 2018, thì khi đó mục sư Huỳnh Văn Linh vẫn là quản nhiệm ở đây. Thì tôi ngồi cái chỗ mà xa nhất là chỗ anh Ân ngồi dưới kia kìa. Tôi không biết tại sao nữa, nhưng mà chắc có lẽ sợ ngồi gần mục sư ở trên đây cho nên tôi ngồi xa lắm. Nhưng mà từ từ rồi nhóm họp thờ phượng Chúa, không biết cái động lực nào đó, tôi cứ từ từ tôi ngồi gần lên trên đây. Và tôi ngồi sau thầy Quang. Thì một chủ nhật thầy Quang nó xoay lại nói với tôi rằng: Linh ngồi gần anh sẽ cầu nguyện cho Linh. Thì tôi không biết thầy Quang cầu nguyện như thế nào và cầu nguyện gì mà tôi lên thẳng trên đây luôn bây giờ. Nói cho vui vậy thôi, chứ tôi chính tôi ý thức được rằng cái sự hầu việc Chúa, sự dấn thân hầu việc Chúa đó là bao gồm của tất cả nhiều yếu tố trong đời sống kết hợp lại. Thứ nhất là sự kêu gọi của Chúa, thứ hai là sự hy sinh, thứ ba quan trọng và có thể nói là rất quan trọng, đó là cái di sản tâm linh. Đó là cái di sản tâm linh được truyền qua nhiều thế hệ. Mẹ tôi khi bà còn sống, bà có cái ao ước là khắc lên trên mộ cái chữ, cái câu kinh thánh: ta và nhà ta sẽ hầu việc Đức Giê-hô-va. Trong ảnh là chị tôi và anh rể của tôi, mục sư Stephen Brown, hiện đang hầu việc Chúa trong giáo hạt với hội thánh, với các bạn trẻ nói tiếng Anh tại hội thánh San Diego, California. Và đó là mộ của mẹ tôi, với câu kinh thánh mà bà tâm niệm là lúc nào cũng phải đặt, sẽ đặt trên mộ của bà khi bà qua đời. Câu cuối cùng của ông ngoại tôi cho mẹ tôi đó là: hầu việc Chúa nhà con. Câu cuối cùng của mẹ tôi dành cho tôi trong cái lần thăm cuối cùng, thăm bà cuối cùng tại Georgia, bà nói rằng: hầu việc Chúa nhà con. Và tôi ước ao rằng đó cũng là cái câu kinh thánh, xin lỗi, đó cũng là cái câu mà tôi muốn nói với các con của tôi: hầu việc Chúa nhà con. Đó sẽ là câu cuối cùng của tôi. Nhưng mà vấn đề là tôi không biết khi nào tôi chết, thành thử ra tôi nói câu đó mỗi ngày, lỡ mày có chết thình lình thì cũng là câu cuối cùng của tôi. Di sản tâm linh, nó không phải là một cái điều mà tự nó có thể lưu truyền được. Nhưng đó là một cái sự cố gắng, sự nỗ lực hết mình của mỗi thế hệ bởi lòng yêu mến Chúa để khuyên nhủ, để nhắc nhở, gìn giữ đức tin của con cháu mình ở trong Chúa. Và tác giả Thi Thiên thứ 78 nhắc nhở chúng ta rằng: chúng ta sẽ chẳng giấu các điều ấy với con cháu chúng ta, nhưng sẽ thuật lại cho thế hệ tương lai. Do đó tôi xin nhắc lại là di sản tâm linh không phải là cái món quà có thể gói lại và trao tay được, nhưng nó là một cái quá trình dạy dỗ từng chút một, nhắc đi nhắc lại về công việc của Đức Chúa Trời, về quyền năng của Đức Chúa Trời, tình yêu thương, sự thành tín của Đức Chúa Trời. Và nhiều khi chúng ta phải nói trong nước mắt nữa, thưa quý vị. Nhưng nếu chúng ta lơ là trong việc đó, thì rất nhanh thôi, thế hệ kế tiếp của chúng ta đi theo con đường của thế gian, nó sẽ bỏ Chúa ngay. Và trong cái phân đoạn kinh thánh mà chúng ta cùng nhau học ngày hôm nay, lời Chúa cho chúng ta ba điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Thứ nhất, đó là sứ mệnh của chúng ta. Thứ hai, mục đích của chúng ta. Và thứ ba là lời cảnh báo cho chúng ta. Một lần nữa xin Hội Thánh cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, Chúa ơi, con cảm ơn Chúa về lời của Ngài ban cho chúng con, để chúng con được học hỏi và soi xét lại chính mình. Xin Chúa Thánh Linh Ngài mở lòng, mở trí chúng con, cất đi những điều gì trong tâm trí chúng con ngăn trợ chúng con đến với lời của Ngài, để chúng con nhận lãnh được sự dạy dỗ của Ngài và làm theo. Lạy Chúa, xin giúp cho môi miệng của con rao truyền lời của Chúa một cách rõ ràng. Lạy Chúa, xin hãy phán, và chúng con là những con cái của Ngài đang lắng nghe. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, trước hết, sứ mệnh của chúng ta là gì? Trách nhiệm của chúng ta mà Chúa truyền, Chúa bảo chúng ta phải làm, đó là truyền đạt lại cho con cháu của chúng ta. Và Kinh Thánh trong Thi Thiên thứ 78 câu 4 phần A nói như thế này. Trong bài giảng là tôi xin phép dùng bản Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 vì những ngôn từ chính xác hơn so với bản truyền thống. Quý vị có thể thấy một số khác biệt trong khi đọc Kinh Thánh, nhưng mà tôi xin dùng bản Hiệu Đính. Lời Chúa nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ chẳng giấu các điều ấy với con cháu chúng ta, nhưng sẽ thuật lại cho thế hệ tương lai. Thế hệ hiện tại, thế hệ của chúng ta không chỉ có cái bổn phận giữ cái đức tin của chúng ta mà thôi, nhưng chúng ta còn phải truyền lại cho con cháu của chúng ta. Chúng ta truyền gì? Bằng cách nào? Chúng ta phải nói về Chúa, tận dụng tất cả những cơ hội mà Chúa ban cho. Những giây phút gia đình họp mặt, đọc Kinh Thánh, làm chứng ngắn, tập thói quen cầu nguyện trước khi ăn, tất cả những điều đó, và đặc biệt gia đình lễ bái là điều rất là quan trọng. Tất cả những điều đó đều ảnh hưởng đến đời sống đức tin của con cháu chúng ta, thế hệ kế tiếp. Kế đến, cái nội dung mà chúng ta cần truyền đạt là gì? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta phải nói về vinh quang của Đức Giê-hô-va và quyền năng của Ngài và các phép màu mà Ngài đã làm. Vâng, nội dung mà Chúa muốn chúng ta truyền đạt cho thế hệ sau đó là quyền năng, là phép lạ, là vinh quang của Chúa. Khi chúng ta nói về quyền năng và phép lạ của Chúa, nó không phải là một cái câu chuyện huyền thoại. Nó không phải. Nhưng đó đến từ cái kinh nghiệm của chính chúng ta bước đi với Chúa. Nó không phải là một cái câu chuyện huyền thoại giống như là cái câu chuyện kiểu như kiểu câu chuyện thánh giống của Việt Nam. Ở đây còn có ai còn nhớ câu chuyện thánh giống của Việt Nam không ạ? À? Nhưng không có nhiều người nhớ phải không? Nhưng mà tôi nhớ rất rõ câu chuyện đó. Lý do là tại vì cái câu chuyện đó là câu chuyện hoang đường mà ở Việt Nam bắt học cái câu chuyện đó, cho đến khi tôi lên lớp 6 vẫn còn phải làm bài tập làm văn về cái câu chuyện đó. Cái câu chuyện đó đại khái nó là một cái đứa bé sinh ra không lớn, không biết nói, nó lớn nhưng mà nó không có bình thường, nó không biết nói, không biết hiện nghe. Đại khái là nó không bình thường. Nhưng mà khi mà nghe giặc đến á, tự nhiên cái nó đứng dậy, rồi nó ăn một lần mấy nồi cơm đó, rồi nó đi đánh giặc. Quý vị tin được không? Cái câu chuyện nó như vậy, quý vị tin được không? Quý vị nghĩ người khác có tin không? Tôi không biết là người ta tin như thế nào. Nhưng mà có hai cái miếu ở Việt Nam thờ thánh giống. Một cái ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội, và một cái ở huyện Gia Lâm, Hà Nội. Quý vị nghĩ có tin không? Một cái câu chuyện vô cùng tào lao như vậy, nhưng mà họ tin. Trong khi cái câu chuyện mà Chúa làm trên đời sống của chúng ta, từ một tội nhân trở nên con cái của Chúa, bao nhiêu những phép lạ, những điều mà Chúa đã làm trên đời sống của chúng ta đó, hãy ngồi đếm các ơn phước Chúa ban, và chúng ta sẽ thấy rằng Chúa làm những điều kỳ lạ trên đời sống của chúng ta. Hãy nói tất cả những điều đó. Hãy thuật lại tất cả những điều đó cho con cháu của chúng ta nghe, biết, hiểu về Chúa. Đừng có ngại gì cả. Chúng ta đừng có ngại nói về Chúa, nói về những phép lạ. Chính bản thân tôi kinh nghiệm được sự chữa lành khi cầu nguyện. Chính bản thân tôi kinh nghiệm được sự tiếp trợ khi cầu nguyện, sự giải cứu những hoàn cảnh khó khăn qua lời cầu nguyện. Mà tôi tin điều đó, tôi tin chắc chắn điều đó và tôi nói lại cho con cháu của tôi nghe. Có, xin lỗi cho con của tôi chưa có cháu. Có người nói với tôi rằng, ồ con tôi nó vô đại học, nó không tin phép lạ nữa, mà nó không tin Kinh Thánh nữa. Nó chỉ tin một phần của Kinh Thánh thôi, còn những gì nói về phép lạ nó không tin nữa, tại vì nó học về khoa học mà. Tôi nói rằng, nó không tin á hả? Nói đi nói lại cho nó tin, lặp đi lặp lại cho nó tin. Nó không hiểu được tiếng Việt, chúng ta ráng tập nói tiếng Anh, nói cho nó hiểu, bằng cách nào đó nói cho nó hiểu. Nói cho nó biết rằng nó phải tin Chúa, vì một lúc nào đó trong cuộc đời nó sẽ nằm trên giường bệnh và cầu xin Chúa chữa lành. Nó sẽ đối mặt với những hoàn cảnh đen tối trong cuộc đời và cần Chúa giải cứu. Nó sẽ cầu xin Chúa một lúc nào đó trong cuộc đời. Tại sao ngay lúc này bây giờ không tin đi? Bắt đầu từ bây giờ. Nói cho thế hệ con cháu chúng ta biết về Chúa, đó không phải là lời của tôi ngay bây giờ, nhưng đó là lời Chúa muốn tất cả chúng ta đều phải làm. Nói về quyền năng, nói về phép lạ, nói về sự vinh quang của Chúa. Đó thật sự là cái lời chứng sống động về Chúa đã làm trên đời sống của chúng ta, của quý vị và tôi. Có bao nhiêu người trong chúng ta ở đây tin rằng Đức Chúa Trời vẫn còn làm phép lạ trên đời sống của mình? Cảm ơn Chúa, hầu hết chúng ta. Và tôi nghĩ là những người không đưa tay cũng đã kinh nghiệm được, nhưng mà tại vì chắc mắc cỡ hay sao đây. Cảm ơn Chúa. Ai cũng kinh nghiệm được những điều Chúa đã làm thì chúng ta phải thuật lại những điều đó cho con cháu của chúng ta. Tiếp theo, đó là tầm quan trọng của sự truyền đạt lời của Chúa cho con cháu của chúng ta. Kinh Thánh chép như thế này: Ngài đã lập chứng ước với Gia-cốp, định luật pháp trong Israel và truyền lệnh cho tổ phụ chúng ta phải dạy lại cho con cháu mình. Câu này đặc biệt nhấn mạnh tính quan trọng của lời Chúa và luật pháp của Ngài đã ban cho. Chúa đã ban cho Israel luật pháp của Chúa. Chúa cũng ban cho chúng ta luật pháp của Chúa. Ở đâu? Trong Kinh Thánh. Chúng ta phải đọc, phải học, phải và phải truyền lại cho con cháu của chúng ta. Chúa nói rằng Chúa truyền cho tổ phụ và tổ phụ phải dạy lại cho con cháu mình. Như vậy sứ mệnh của chúng ta là truyền đạt lại cho thế hệ kế tiếp lời của Chúa. Với mục đích gì? Với mục đích gì? Mục đích thứ nhất, để thế hệ của chúng con hoặc cháu của chúng ta biết về Chúa. Thế hệ tương lai, Kinh Thánh nói rằng để thế hệ tương lai, tức là con cháu sẽ được sinh ra biết những điều đó, và đến lượt họ, họ sẽ truyền lại cho con cháu của mình. Những điều đó là những điều gì? Vinh quang, quyền năng tối thượng của Đức Chúa Trời, phép lạ Chúa đã làm trên đời sống của chúng ta. Con cháu của chúng ta bắt buộc phải biết về Chúa. Nếu nó không biết về Chúa, đó là trách nhiệm của chúng ta. Ở trường học, con cháu của chúng ta nó không được dạy về Chúa, thì trách nhiệm đó chúng ta phải nói cho con cháu của chúng ta biết. Tháng 5, ngày 25 vừa qua, cả Thượng viện và Hạ viện của Texas thông qua một cái dự luật yêu cầu các trường công lập của Texas phải treo 10 điều răn trong các lớp học bắt đầu từ năm học 2025-2026 này. Và khi tôi đọc cái tin đó, tôi bật thốt lên, cảm ơn Chúa. Vì ít nhất đó cũng là cái bước đầu tiên để dân tộc này, để tiểu bang này bắt đầu trở lại với Chúa, đi theo những tiêu chuẩn của Chúa. Tôi không hiểu được tại sao người ta cấm Kinh Thánh trong trường học, trong trường công lập. Tôi không hiểu. Người ta cấm lời của Chúa để rồi khi những đứa trẻ nó lớn lên, nó đâm chém nhau, nó đi vào tù, rồi người ta phát Kinh Thánh cho nó đọc. Quý vị thấy có nghịch lý không? người ta phát Kinh Thánh cho đọc, tức là sao? Người ta biết rằng Kinh Thánh có quyền năng để thay đổi lòng của con người, nhưng mà người ta lại cấm. Cho nên tôi thấy bây giờ Texas này thông qua cái việc treo 10 điều răn trong lớp học, đó là một điều vô cùng quý. Mà tôi biết là thế nào cũng có chuyện kiện thưa nhiều lắm, nhưng mà ít nhất là từ bây giờ năm học tới này sẽ có cái sẽ treo 10 điều răn trong lớp học. Con cháu của chúng ta ở trường học không được biết về Chúa thì cái trách nhiệm ở chúng ta là người phải bảo đảm được cái sự tiếp nối đức tin cho con cháu của chúng ta. Xin lỗi, ở đây cái chữ nó hơi nhỏ, nhưng mà tôi xin nói về cái vấn đề này. Quý vị có biết là sau Thế chiến thứ hai, người ta phân loại các, người ta phân định các thế hệ và người ta đặt tên cho từng thế hệ, phải không ạ? Baby boomers, Gen X, Gen Y, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, và tiếp tục như vậy. Quý vị có biết tại sao người ta phân loại như vậy không? Cái sự thay đổi của xã hội quá lớn và quá nhanh, nó ảnh hưởng đến cái sự nhận thức và cái hành vi của từng thế hệ một. Tôi lấy ví dụ, thế hệ của tôi, Gen X, năm tôi 9-10 tuổi gì đó, thì những cái trò chơi của tôi năm chín mười tuổi gì đó là đá banh nè, bắn bi nè, ném lon nè, nhảy dây nè, nhảy dây kiểu con trai chứ không phải là nhảy dây kiểu con gái nha, đừng có hiểu lầm. Tôi chơi những trò đó là cái thế hệ của tôi. Còn bây giờ đến Gen Z, nó làm cái gì? Games, mạng xã hội, Facebook, YouTube, TikTok, mắt nó cứ dán vào điện thoại cả ngày cũng được, không sao cả, không còn biết thế giới xung quanh nó là cái gì. Và đặc biệt Gen Alpha lại bị ảnh hưởng rất nhiều bởi AI. AI nó là con dao hai lưỡi, mà cái lưỡi mà cắt mình đó, nó nhiều hơn. AI nó có thể làm được mọi thứ mà con cháu quý vị muốn. Quý vị hoàn toàn có thể có một cái video clip mà quý vị ngồi ăn hột vịt lộn với Donald Trump với lại Kim Jong-un ở Sài Gòn. Tôi đã xem cái clip đó trên YouTube rồi. Và đặc biệt, quý vị AI nó viết sách cực kỳ nhanh. Và đọc sách của AI không tinh ý cũng khó nhận ra lắm. AI nó có thể cho con cháu của quý vị những thông tin sai lạc, những quan điểm sai để con cháu quý vị chống đối lời của Chúa, chống đối Kinh Thánh, chống đối Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta phải truyền lại, phải dạy lại lời Chúa để con cháu của chúng ta được đứng vững. Đức Chúa Trời muốn chúng ta truyền đến thế hệ con cháu của chúng ta sự tin cậy Chúa, giúp cho nó sống cho Chúa, biết về Chúa. Câu thứ 7 nói như thế này: hầu cho con cháu họ để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, không quên các công việc Ngài, nhưng gìn giữ các điều răn của Ngài. Thưa Thánh, đó là cái mục đích của chúng ta, mục đích mà Chúa muốn. Chúa muốn cái niềm tin của chúng ta phải được truyền lại. Và nếu chúng ta không làm được điều đó, chuyện gì xảy ra? Chúng ta không làm được điều đó, hậu quả gì xảy ra? Điều cảnh báo cho chúng ta. Chúa cảnh báo điều gì cho chúng ta? Thứ nhất là đó là một cái thế hệ chống Chúa. Nếu nó không được học biết về Ngài, nó sẽ chống Chúa. Nếu không được học biết về Ngài. Trong câu 8, lời Chúa nói như thế này: truyền lại đó, và để họ không giống như tổ phụ của họ là một thế hệ ương ngạnh và nổi loạn. Tại sao thế hệ mà Chúa nói trong đây là ương ngạnh và nổi loạn? Tại vì nó không biết về Chúa, không kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Họ nghĩ là đó là chuyện của cha ông của họ ngày xưa. Họ không cần biết. Họ nghĩ nó không có liên quan gì đến họ cả. Và họ trở nên một thế hệ chống Chúa. Chúng ta biết học lịch sử của Israel, khi mà Joshua, Caleb, những thế hệ yêu mến Chúa qua đời rồi, dân Israel trở nên như thế nào? Họ làm toàn những chuyện ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Chúng ta đọc các quan sát chúng ta thấy điều đó. Họ làm toàn những chuyện kinh tởm. Nếu mà chúng ta đọc chúng ta thấy. Rồi Chúa dấy lên những quan sát trong Israel. Họ đem dân sự trở lại với Chúa một thời gian ngắn, rồi lại trở lại con đường phạm tội như thường. Đó là cái tính cách của con người. Nếu không được dạy dỗ lời của Chúa, họ tất nhiên trở nên cái thành phần chống nghịch Chúa. Cho nên, thưa hội thánh, đừng để cái điều đó xảy ra với con cháu của chúng ta. Đừng để điều đó xảy ra. Tránh cái quá khứ sai lầm đó để chúng ta, để con cháu của chúng ta được trung tín với Chúa. Học hỏi từ quá khứ để tránh những sai lầm. Và đó là điều tác giả Thi Thiên thứ 78, ông Asaph, ông nhắc chúng ta cần phải tránh cái con đường, chúng ta nói là vết xe đổ đó, của dân Israel. Và tiếp theo, hậu quả của sự bất trung. Lời Chúa dạy như thế này: một thế hệ không có lòng kiên định và không có tinh thần trung tín với Đức Chúa Trời. Câu này nhấn mạnh đến cái việc thiếu lòng trung tín trong đời sống đức tin, là lòng không có lòng, không có và không có lòng kiên định. Mô tả một cái thế hệ Israel dễ dàng dao động trước sự quyến rũ của dân tộc ngoại bang chung quanh. Và ông Asaph, tác giả Thi Thiên thứ 78 này, ông nói rằng, ông cho mình một cái ví dụ rõ ràng là hậu duệ của chi phái Ephraim. Mặc dù được trang bị, nếu chúng ta đọc tiếp tục từ câu 9 cho đến cuối đoạn, tại vì cái đoạn khá dài cho nên tôi không để trong đây, nhưng mà cái ý là dân là chi phái hậu duệ của chi phái Ephraim có vũ khí nhưng mà phải xoay lưng bỏ chạy trước kẻ thù. Họ không đứng nổi trước kẻ thù. Thua trong ngày chiến trận, họ quên tất cả những phép lạ mà Chúa đã giải cứu dân sự, giải cứu cha ông của họ, để rồi họ chống nghịch, họ thách thức, và rồi cuối cùng họ bị tiêu diệt. Tài sản của họ bị hủy hoại. Nếu thế hệ con cháu của chúng ta bội nghịch với Đức Chúa Trời như thế nào, thì chúng ta cũng sẽ lãnh hậu quả, con cháu của chúng ta cũng sẽ lãnh hậu quả như hậu duệ của chi phái Ephraim. Cho nên, thưa hội thánh, di sản tâm linh mà chúng ta để lại cho con cháu là gì? Sứ mệnh của chúng ta, mục đích của chúng ta và những điều cảnh báo cho chúng ta, tất cả Chúa muốn nói rằng chúng ta phải truyền lại cho con cháu của chúng ta. Không có cái lựa chọn khác. Tác giả Thi Thiên 78 nhấn mạnh cái tầm quan trọng về trách nhiệm của mỗi thế hệ trong việc duy trì và truyền dạy đức tin. Đức Chúa Trời đã bày tỏ quyền năng, sự vinh quang, phép lạ của Ngài cho mỗi thế hệ, thì Ngài muốn những điều đó phải được truyền lại. Và nếu chúng ta không truyền lại, là chúng ta đi ngược ý muốn của Chúa. Và nếu chúng ta không truyền lại, thì chính chúng ta nhận cái trách nhiệm về một thế hệ chống nghịch Chúa. Tôi rất vui khi mà tôi thấy tất cả các em nhỏ trong hội thánh của chúng ta đứng lên trên đây đọc lời của Chúa. Lòng tôi rất là vui, vì đó là cái thế hệ kế tiếp của hội thánh. Mặc dù có những em đọc tôi nghe không được, cần phải có người thông giải, nhưng mà tôi rất vui vì tôi biết rằng bố mẹ đã bỏ công ra, bỏ thì giờ ra dạy các em lời của Chúa. Đó là điều rất là quý. Hãy nhớ rằng chúng ta không thể im lặng mà không nói về Chúa cho thế hệ kế tiếp. Cái ảnh hưởng của bố mẹ là rất là quan trọng. Tại vì các em đến nhà thờ chỉ vài tiếng trong ngày Chủ nhật không có đủ. Không, khi chúc các em đi học, người ta không nói về Chúa ở trường, thì trách nhiệm của bố mẹ là phải nói về Chúa mỗi ngày cho các em. Tôi khi mà tôi chở con của tôi đi học á, tôi thường đi chậm và tôi hỏi nó có những cái suy nghĩ hay thắc mắc gì về những cái điều dạy ở trường mà nó ngược với Kinh Thánh để mà tôi có thể giải thích cho nó nghe. Tận dụng tất cả mọi cơ hội, thưa quý vị, để có thể nói về Chúa, giải thích về Chúa cho con cháu của chúng ta. Đó là trách nhiệm của chúng ta mà Chúa đặt để, và chúng ta không thể thoái thác trách nhiệm đó được. Trách nhiệm Chúa bảo chúng ta phải làm. Xin quý hội thánh cùng tôi đọc lại câu gốc một lần nữa. Chúng ta sẽ chẳng giấu các điều ấy với con cháu chúng ta, nhưng sẽ thuật lại cho thế hệ tương lai vinh quang của Đức Giê-hô-va cùng quyền năng Ngài và các phép màu Ngài đã làm. Cảm ơn hội thánh. Xin hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Cha kính yêu của chúng con, Chúa ơi, chúng con cảm tạ Ngài vì trong buổi sáng ngày hôm nay, vì cơ hội quý báu Chúa cho chúng con được học lời của Chúa cùng nhau. Và Chúa ơi, xin Ngài khơi dậy trong lòng của chúng con tinh thần trung tín và khao khát truyền lại, nói về Chúa, truyền lại đức tin cho thế hệ con cháu của chúng ta, của chúng con. Xin Chúa giúp cho chúng con không im lặng, nhưng luôn nhắc lại quyền năng, phép lạ và vinh quang của Chúa. Xin gìn giữ hội thánh của Chúa trong sự hiệp một, nối kết giữa các thế hệ, can đảm bước đi trong cái sứ mệnh mà Chúa giao cho. Nguyện mỗi người trong chúng con trở nên những cái chiếc cầu nối giữa các thế hệ, truyền lại đức tin cho các thế hệ tiếp theo của chúng con, để danh Chúa luôn được vinh hiển đời đời. Con cảm tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.